thì đối với họ không bị bức bách thản nhiên, cho nên người tu tập phải công sức thiền những cái gì chút để tập cho tâm tánh thản nhiên, đó là cái hạnh phúc ở trên cõi đời. Mặc dù chưa thực hành pháp chánh định chân thật, mặc dù là chưa thực hành pháp chánh định chân thật, nhưng trong cõi lòng thanh tịnh không có cái gì làm rắc rối, không có cái gì vọng tưởng điên đảo, không có cái gì làm cho mình phải kêu là buồn phiền hay chuyện gì, tất cả mọi việc coi là thản nhiên như nhiên. Các dục lậu không lay động họ được, dục là tham muốn, lậu là phiền não, các cái tham muốn, các cái phiền não không lay động họ được. À, thì bây giờ sao? Cho nên về làm dân cõi trời cũng là ngon lắm nha. Cho nên cái người ở trên thế gian này nè, hãy có cái gì mà tự cao tự đắc ấy, thì người ta lên nói nó muốn làm thầy con. Thầy con không thầy con tức thầy con cầu về đến thì phải làm thế nào cho thành thầy con đó. Các dục lậu không lay động họ được, ba bậc ấy gọi chung là bất sơ thiện thiên đó. Không biết ở đây là quý vị nếu mà ngồi thiền, mà ngồi thiền theo cái kiểu này nè, hướng về thật thiện, rồi ngồi cái kiểu này đó thì em nhớ được về sơ thiền thiên. Còn nhị thiền thiên cũng có ba. Nhị thiền thiên có ba là cái gì? Một, thiểu quan thiên. Bây giờ thiểu quan thiên là cái gì? Phật nói với ngài Anan: này Anan, trên bậc sơ thiền thiên có vị thống nhiếp phạm chúng, trên đó có một vị thống nhiếp cả chúng ở cõi đầu phạm thiên, tròn đầy đức hạnh, nghĩa là đức hạnh đầy đủ, giữ tâm không cho vọng động, giữ tâm lúc nào cũng không cho vọng động, vắng lặng sanh kiến sáng. Thế tâm chúng ta yên tịnh rồi thì tự nhiên có những cái tia sáng lên ngộ. Quý vị cứ gắng thực hành đi, đừng cho tâm nó trao động gì, nhưng mà nó cũng phải trải qua một thời gian nào, chứ không phải quý vị mới có yên tĩnh đâu, cái năm ba ngày đóng cửa vào một chỗ nó gọi là yên tĩnh rồi nó tại sao mình không thấy mình không đơn giản nó phải mình yên tĩnh cho thấy cái này nó biết cái nửa năm một năm rồi chưa thấy nó phải chịu mới đóng cửa đâu có tuần lễ đâu sao có khách sạn thôi không có đâu có mình dễ chứ vậy. Hãy lóng trong lòng thế đó, vắng lặng sanh kiến sáng. Kiến sáng đây tất nhiên là kiến sáng từ tâm trí, biết có những cái lạ, biết có những cái lạ đó, hiểu có những cái lạ đó, mà có những cái yên tồn nhưng mình không còn sợ cái sự sanh tử, nhất là con đường sống chết, coi nhẹ như lông hồng. Thấy không? Đó là giờ cái tia sáng. Còn đa số ở thế gian này là nghe các cái chữ CHET là thanh thượng uống nước. Nghe nói từ nậu nói năm nay sao thấy bạch thôi mà cũng mấy tuần lễ ăn không được đó. Là cuối chung quy là sợ. Mà bỏ lại cái tâm đó sáng. Bởi vì sao? Khi mà cái tâm mình sáng rồi tất nhiên chết là một cửa giải thoát. Chết là một cảnh an vui. Mang cái thân này nó mệt lắm, mang cái thân tứ đại này, mang cái thân chưa là vì bao cốt nhục nung vương quyết này nó mệt lắm, đầy hết cả máu thịt xương, thấy không? Đi đâu cũng nam nó, thấy không? Coi đi, mệt lắm mới không biết là nặng đề nữa mà sao đi lắm. Nghĩa là bỏ không chịu bỏ tức, nhưng mà mình chưa có cái yếm sáng này. Thành ra nếu mà có yếm sáng rồi dễ gì. Đúng ý rồi, này đúng ý đó. Bực như thế đó thì gọi là trời thiểu quang. Thiểu quang là có một ít tiếng sáng rồi. Thiểu là ít, quang là tiếng sáng. Tiếng sáng đây tức là tiếng sáng giác ngộ. Còn ba cái cõi trời sơ thiền mình chưa có tiếng sáng giác ngộ, là chỉ mới có cái phần phước đức thôi, mà chưa có tiếng sáng giác ngộ. Cái tiếng sáng giác ngộ nó khác. Ví dụ như bây giờ quý vị tu tỉnh mà trong tâm linh có yếu sanh giác ngộ thấy nó khác lắm. Con người nó tươi tỉnh, con người thấy không sợ một cái gì nguy nan, nguy hiểm, nguy ngập. À, bây giờ cái cõi thứ hai là vô lượng quang thiên. Anh xem nhiều đâu, vô lượng quang thấy không? Có vị mang yếu sáng xen lẫn nhau chiếu soi rực rỡ, nghĩa là như thế nào? Có những vị mang được tiếng sáng đầu mà có cái sự gọi là chiếu phá những tối tâm, từ tối tâm này chiếu phá tối tâm kia, chiếu phá tối tâm này, gọi là xen lẫn nhau. Cũng như mà quý vị thường đọc là ngã tử đạo tràng như thế châu thập phương chư Phật ánh hiện chung, ngã phần ánh hiện chư Phật tiền đầu yếm tiếp tục thì bạn lễ, nghĩa là cái yếm sáng làm sao giữa mình với Phật được cảm thông, còn cái yếm sáng này là giữa mình với trời được cảm thông, xem lẫn nhau chiếu soi rực rỡ, mình không nhán nữa. Thành ra quý vị nên nhớ nha, hiện bây giờ mình mang cái sắc thân nè, mà khi nào mà quý vị thấy trong con người mà có điển lực mà chặt chặt cái biết á, thấy mình sợ. Chứ cái khi mà tu tới cái cỡ này á, là toàn thân của quý vị là kiếm sáng, không là điện hết, là điện hết, nó trùm hết á. Ngon là nó đi tới đâu gọi là ta có hào quang, còn mình thì chưa có hào quang. Khi gì mà thấy ở ngoài mà cái điểm quang nó kẹt cái trong này, quý vị được mình sợ là bởi vì mình chưa có điểm sáng, chưa có cái điểm quang trong người đó, biết mình còn kém đó. Thì bây giờ làm sao phải tu cho nó đầy đủ điểm quang đó. Khi mà ở ngoài mới kẹt nó luồn điểm thì mình sợ, nó cửa hàng mình quan tâm nó sợ đi lâu như thế không có, tự nhiên không có gì hết á. Chân lâu đâu có phải như dễ, là nó chung quy cũng là vấn đề tham sân quý. Nếu mà mình thấy rằng còn chết, tự vệ là mình không có gì đâu sợ, để mình thoát cái thân này để mà mình đi tìm cái điểm sáng đi tới những cái chỗ tốt nữa. Chắc chắn như vậy đó, chỉ sợ là sợ thế này nè. Không sợ là sợ gì nè, là để bởi vì tu từ hồi nào đến giờ nó mất hết đi, tích công việc chút nó chi nhiều, thấy không? Bây giờ để ở lại, để gắn ở lại, để mà tu tỉnh mỗi ngày, để cho cái kiến sáng giác ngộ nó tăng thêm, thì cái đó mình sống có một ngày lợi cho mình, kiến sáng của mình nó chiếu soi và lợi cho người thì nên sống. Còn nếu như sống ngày nào cũng như ngày nấy mà càng ngày nó lại xấu nữa thì nên bởi vì quý vị nên nhớ, nếu mà quý vị ngồi thiền kỹ sau cái giờ thiền rồi, sau cái giờ thiền rồi quý vị nó có cái lạ lắm. Chỉ sợ theo năm đầu thì thực hiện nó chưa xong, ví dụ mà cái phương pháp nào năm cái gì cái nó mà bỏ rồi nghe nói vậy nè, về cái cầu lại, cầu lại là cuối tháng một ngày đi ba trăm ngõ, cứ như vậy đó. Giờ tu 30 năm mình cũng vậy, mình có cái thước để mình đo, nói như vậy là mình nghĩ là bỏ gì như thế này nè, những gì biết được á là phải cần từ mình lắm sạch cái điểm quan của mình á, thì cái biết đó mới thiệt là biết. Còn những cái gì mà cái tìm cầu ở ngoài vô để mà cho mình biết á, thì cái biết đó mới thiệt. Cái điểm đó là cái điểm cái tiêu chuẩn mà mình phải hiểu. Thì bây giờ đây là sao con người bị vô minh từ hầu nào tới bây giờ, trừ những các vị tái sanh, trừ những các vị mà người ta tu đã lâu lắm rồi, cái kiểu như là được tổ huệ hăng, bây giờ ra chỉ là thị hiện thôi. Như tôi thường nói đó, đèn người ta đã chưa là rót dầu rồi nè, tim đã làm sẵn rồi nè, bóng đã lâu rồi nè, tất cả đâu đó xong rồi hết. Bây giờ chỉ còn có cái giờ phút là quẹt cái hộp quẹt lại trăm lần là sang. Đó là cái hạn có thể nó là không còn 6 tháng nữa. Hạn đó người ta ngồi từ dài ngày là người ta sang, quẹt cái trăm vô là nó sang.
Còn cái ngày xin lỗi mà nội,
một cái ba cái tên về thân nghiệp cho mình chưa có xử xong mà, thì làm sao mà nói cái chuyện là 6 tháng mà chút hầu hầu chút đi đâu. Làm cái gì? Nội cái mà nội cho mình ngủ đây nè, hay mình ngủ đây mình nhiều khi mình không trở lại cái là thấy mệt rồi, nội cái chút hầu. Những cái bảo gì hết, những cái đó là quý vị nên nhớ học khi trước học thì bác biết đi. Về cái A là gia thức á, cái A là gia thức không bao giờ nó ra khỏi cái xác thân này được. Nếu cái A là gia thức mà ra xác thân này là quay mạng gì? Mà có những cái tim bao, có những khi mà mình thấy nó giống như hồn mình bay, hồn mình đi ở ngoài, đó nó thuộc về cái phần phần gì? Ý thức nè, kêu là mạc na thức, là mấy thức khác, chứ không phải là cái này là giới thức. Cái tàn thức đó là khi nào mãn nghiệp này nó mới ra, mà cái đó nó không ra thì làm gì mà chủ động đi tới biết một cái gì được, không làm biết cái gì được hết. Những cái thức khác mà nó ra đó là mộng tưởng thôi, đó là ảo tưởng thôi, đó là những cái tiêu chuẩn mà mình có hoàn tạo mình được. Không ai có thể nói gì qua nó. Rồi ha, đó chỗ nào để mặc chiếu coi được đỡ, làm sáng tỏ cả 10 phương pháp giới, thấy chưa? Nghĩa là luôn luôn cái điển lực nó dồn nó sáng cả 10 phương pháp giới khắp thành lưu ly, chỗ nào cũng thành mặt lưu ly hết. Chứ không phải là được một chỗ mình lâu lâu mà mình mua được một cái lưu ly hay pha lê mình mừng quá hắn, còn cái mình luyện sao tâm tánh mình như thế nào đó, mà bây giờ khắp cả pháp giới chỗ nào mình nhìn thấy cũng trở thành lưu ly, trở thành ngọc đó hết. Bực như thế đó gọi là trò vô lượng quan, hả? Vô lượng quan, trò vô lượng quan nghĩa là cái tiếng sáng nó không thể lường được, cứ là vô lượng quan. Cho nên có nhiều cái quả nó mở lắm, tại vì mình chưa đi được, chưa tới đó được. Nhưng mà nếu quý vị mà khi mà kêu là tham nhập về định rồi, có những cái sức mà để cho quý vị biết, mặc dầu là chưa chứng như Đức Phật, nhưng mà quý vị cũng có thể biết rằng những thế giới như vậy đó, những thế giới như vậy đó. Hay là nói cái khác nữa là khi mà đã diệt hết cái vọng rồi thì tự nhiên cái chân nó thể nhập được pháp giới tánh, thì lúc bây giờ kêu là tam thiên đại thiên thế giới, mình nhìn như là nắm một cái quả bọt ở trong bàn tay, không có gì khó khăn hơn. Còn hiện bây giờ các mắt mình là mình không thấy được, là tại vì mình chưa có khai thông được một cái điểm quan nào hết, nên phải khai thông. Hồi xưa như lúc dược vương dược thượng khoét cả thân người này để mà làm cái ngọn đèn dược sư 49 ngọn để mà đốt, là cái tâm nguyện cũng để chi, để cái điển lực cho nó nhiều, ta không cần chơi. Đó cũng là một cái hạnh nguyện, một hạnh nguyện trong nhiều hạnh nguyện. Bởi vì người ta nghĩ rằng thân này đâu có nên sống, đáng sống làm gì? Nếu mà sống mà lợi ích cho đời, lợi ích cho mình, càng ngày nó càng lợi ích đó, thì nên đáng sống. Còn nếu nói thì thông nói mình làm đèn dược sư cho nó rồi. Nhưng mà tự quán đức ha, này nghĩ này thôi, chẳng cái gì đó sau này dùng nửa phần dầu, nửa phần canh thôi, nó phải đu mà đốt được cái yếm đó, yếm sáng đó, cái sức nóng đó, nó đi lên cái tam thiên đại thiên tây, cái thấp cũng là không hạnh nguyện, hạnh nguyện không phải dễ làm đâu. Nếu mà còn tham sân quý tử thì cũng không làm được nổi. Bây giờ cõi thứ ba là quan âm thiên, cái chữ quan này có dê thành, không phải như Đức Quan Âm đâu nghe, quan này là yến sáng, cái yến sáng ở trong nó giống như trong giọng nói, kêu là quan âm thiên. Âm là tiếng nói, quan là yến sáng,
chính nó của mình. Nếu mà khi mà nó riêng dung rồi, riêng đức Phật thì riêng âm. Ví dụ như tiếng của chúng tôi giảng pháp, tiếng của chúng ta tụng kinh, nó tùy theo trong điển lực con người nó cỡ nào, thì chính cái tiếng đó nó đi nhanh và nó đặc biệt cỡ này. Do đó người ta đã biết cái gì người ta nói hết. Ta nói rằng cái chuyện cầu nguyện đó phải cần nhờ mấy cái gì mà có đức độ, nhờ có cái gì tu hành, chứ ta không hiểu gì nữa. Nhưng mà không phải nói đơn giản vậy đâu. Học tới đây để hiểu ra cái đó. Còn bây giờ đây, nếu là người thường, tham sân si mạng nghi ác kiến đầy đủ, không có một cái giờ phút nào yên tĩnh tâm hồn hết, thì hỏi là nó giống như thế này. Phải dặn lớn thì nó la lớn. Thành ra cái điển lực, cái tâm linh con người nó quan trọng lắm. Do đó cho nên thì tâm tham si chỉ đó thôi. Có những điển lực quan trọng ở đại học này đó. Có bậc pháp thụ và giữ gìn chân tâm tròn sáng. Thấy chưa? Pháp thụ giữ gìn chân tâm tròn sáng, không cho lây chuyển. Hoàn thành giáo thể, tức là làm cho được cái thể thống về giáo lý theo cái đúng. Chúng ta hoàn thành giáo thể, phát huy yến sáng đó. Chứ mỗi ngày phát huy yến sáng chút, mỗi ngày phát huy yến sáng chút. Thanh tịnh giáo hóa, ứng dụng không cùng tận. Tâm hồn nghĩa là siêu xuất, tâm hồn nghĩa là rộng rãi bao la, không còn có cái gì ngăn ngại hết. Cái bậc như thế đó gọi là trời quan âm. Quan thì có thể không phải là như Đức Quan Âm đâu, nên nhớ tôi lặp lại cho lần nữa. Tất nhiên là nó giống như là cái điểm quan của giọng nói. Ví dụ nếu quả thiệt giọng nói chúng tôi thanh tịnh, thì khi chúng tôi nói như thế này á, thì các tam thiên đại thiên thế giới đều có tiếng nói. Điều đó trước đây mình chưa có tin nổi, nhưng mà bây giờ đây cái chuyện này đó là nó trở thành cái chuyện tầm thường. Nếu một người nói mà có máy móc, thấy không, người ở bên trung đang nghe nữa. Người nói mà có máy móc, bên đây nói bên Mỹ nghe cũng vậy. Người nói cái máy móc đây á, nếu nói về tâm linh á, đó là cái chuyện tầm. Cái máy móc của chân tâm mới là tinh vi, còn cái máy móc ở ngoài này là không có tinh vi đâu. Nhưng mà lấy cái này để mà sử dụng cho tâm, cho nên những cái gì ở bên ngoài đó là bên trong. Các nhà khoa học bây giờ tìm được, những nhà khoa học đó họ cũng trước đây á, họ cũng có cái trí sáng, nhưng mà cái trí sáng đó nó còn ở trong phạm vi thế gian, chưa phải cái trí sáng nó siêu xuất thế gian. Họ cũng giỏi lắm, họ cũng tu nhiều lần nhiều thứ mà tu phước, cho nên họ mới có trí sáng thế gian. Còn bây giờ đây chúng ta muốn vừa có trí sáng thế gian, vừa có trí sáng xuất thế gian, là phải đi trong, đi vào trong để mà tìm, tức là tâm linh. Bây giờ tới thông kết cho mày, thông kết niệm thiền này anh em. Ba bậc thắng lưu này, thắng lưu là những cái bậc mà thuộc thắng đặc biệt, tất cả các cái lo đầu không thể áp bức họ đó, không có lo, không có sợ, con người thản nhiên, thấy không? Còn bây giờ để hỏi ví dụ như quý ông quý bà thành thật mà nói thì lúc nào cũng lo, mà lúc nào cũng đầu để chịu đủ chịu, không biết làm sao tự nhiên là đầu lo. Nó khi nó phải tới tìm được cái bến tự do rồi nó thèm lo nữa. Qua tới đây rồi, ngày thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mới vừa cái tỉnh tự nhiên là lo lại cái chuyện ha. Còn mấy cái cháu nữa chứ, cái chuyện đó giờ nó sao nó rất đủ cái chuyện đó. Trong bây giờ chậm nó cái chuyện đó lo. Hỏi mình lo là cái chuyện đó nó có đi tới đâu không? Nếu được á, về Bồ Tát hạnh á, lo nhưng mà lo như là tiếng hạt bên ngoài, đừng thèm để ý, thấy không? Nghĩa là lo đầu dừng, lo đầu dừng. Trong cái giờ phút lo đó mình giống cũng như là tâm niệm mình
chỗ này là chỗ then chốt này. Tâm niệm mình là hướng về một cái gì của lẽ phải, chỉ nhưng lo là lo lẽ phải thôi à, chứ mà lo những cái chuyện trái là nó là vô minh. Thành ra tất cả các lo đầu không thể áp bức họ, mặc dù chưa tu tập pháp chánh định chân thành. Cái chánh định chân thành không giờ chân tâm, mặc dù là chưa tu tập cái pháp chánh định chân thành, song trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, các thô lậu đã tiêu, ba bậc ấy gọi chung là nhị thiền thiên. Bây giờ tam thiền có ba, một là thiểu tịnh thiên, ở trên là quang, bây giờ tới tịnh, tịnh ha, tịnh nghĩa là đi sâu ha, chỉ lần lần, tịnh đây là chỉ cho chi dương tịnh được tâm hồn. Để anh em trời người như thế, chân tâm tròn sáng, phát ra tiếng nói nhiệm màu, thành tựu hạnh trong sạch, phát ra tiếng nói nhiệm màu, thành tựu hạnh trong sạch, thông suốt được ngược nguồn vui tịch diệt. Thấy chưa? Nguồn vui tịch diệt tức như là biết rằng chết trong tâm hồn, chết rồi tâm hồn mình hãy lâng lâng đi lên về một thế giới nào đó ngon lành, sẽ gặp những thiện hữu tri thức ngon lành hơn ở cõi này. Cõi này mời người thiện tri thức có người hai người, mà thiện tri thức còn là những sao, chứ còn không có được thiện tri thức mà đặc biệt để mà đưa cái nguồn vui tịch diệt cho mình. Mà nghĩ được như vậy đó thì tất nhiên là tâm mình không có khổ mà không ngon. Tôi đơn cử thí dụ như thí dụ cái thí dụ cho quý vị dễ hiểu lắm. Bây giờ quý vị cứ ngồi đây nè, cái nhà nó lục tục lắm, thấy không? Nhà nó lục tục lắm, bàn ghế bên này, ghế bên đấy. Nhưng mà quý vị được xin nhận rất rõ, sau khi ở chỗ này sẽ về được ở nhà làm khó khăn mấy, từng cái người muốn là tu tập tất cả tối tâm kẻ hầu người hạ cơm nước đầy đủ gì nên không cứ gì nghĩ vậy, thấy không? Thì đây là có cái thí dụ thôi để hiểu mình không có sợ chết, không có sợ chết đó. Thì lúc bây giờ nghĩ như thế nào thì nó nhiều khi tâm tâm cho nó mãn rồi, thấy không? Để về ở cái cảnh giới đó cho nó ngon, ngon lành chút. Còn ở chỗ này là quạt máy không có nè, máy lạnh không có nè, mở cửa thì xe mình đi chạy dần dần này, nghĩa là ở cái thế giới này nó chưa là không có bằng lòng. Thì cái sự sống chết cũng vậy, nếu quý vị tu mà có được cái tầm hiểu biết tới mức độ nào rồi á thì quý vị nhìn cái sự sanh tử không có gì cả. Nhưng mà trong khi còn đương nghe giảng, còn đi làm đương làm Phật tử cần phải biết á, thì quý vị chưa thấy cần đi, là bởi vì mình thấy ở đây còn có lợi, thấy không? Còn nếu mà hết lợi ở đây rồi là mình phải tới chỗ đó mình ở cho nó ngon lành hơn. Chỉ sợ là sợ gì mà sợ là nó cô nữa không có bộ đồ ba bố để sẵn đó, bây giờ tắm rửa để là mặc ba bố vô thì sợ là đưa sợ ra, thì bây giờ biết sợ thì phải ra tu để sống. Mà đó là một sự thật à, đó là một sự thật không thể mà tránh khỏi được đâu. Vì vậy cho nên đã tạo nghiệp thiện rồi thì không có gì sợ chết cả, chỉ sợ từ hồi nào tới giờ cái nghiệp thiện mình chưa tạo mà toàn là những cái thiệt nghiệp ác và cái nghiệp trung lưu không à. Nghiệp thiện người ta rủ mình, người ta năn nỉ là mình mới làm thiện, năn nỉ là bị bố thí dùng tâm trước đi đuốc rồi chỉ nói tôi nghe là chịu đó nghe, sau chị thấy rất vui gì này nó nhận rất vui đó, họ nói nghe thì người ta chưa phải là kinh doanh rồi. Chứ nếu mà tự phát tâm mạnh mẽ biết là chuyện nó chưa phải làm thì có gì nó không khẩu ý nữa, không có cái gì khác bằng. Do đó cho nên mình học đạo rồi, có những cái giờ phút nào mình phải nghiệm chết chết, mình nghiệm chết chết coi thử từ nhỏ tới bây giờ mình làm những nghiệp gì bất thiện, mình làm những cái nghiệp thiện gì nhiều, bỏ lên không ai biết mình bằng mình chứ mình ông sợ không biết được thôi.
họ tán mình để cho mình vào. Thì bây giờ cái đó nó dễ hiểu lắm. Nếu mà mình thấy rằng nhà bỏ lên trên tâm, thấy rằng sắc đá nó nhiều quá, thì giờ họ có ít, thì là phải giả là bỏ. Vậy không giống cái gì đó đâu. Thành ra tu nó dễ lắm mà tại không biết cái kiểu tu. Thành ra cứ lên trên và lại đi xuống, lên trên đi xuống, thì không có khó đâu. Mình phải nhất thiết do tâm mình hết, mà tâm đã mạnh rồi, tâm đã quang minh rồi á. Hoặc có mở ra một cái không có thêm mặt. Và nếu không có kịch qua một cái là bây giờ tới vô lượng tịnh thiên. Ở trên chỉ là tiểu tịnh, không phải nhiều vô lượng tịnh. Đi lên sao càng ngày đi lên sao thôi lên. Chứng đắc tịnh không rõ ràng, dẫn pháp không cùng tận, thân tâm kinh an hoàn thành được vui tịch gì. Cái câu đầu nó giảng không giảng gì được lắm. Chứng đắc tịnh không rõ ràng, bị cái chữ không rõ ràng mà thành ra là như thế này nè. Cái hạng người mà muốn thiền mà về cõi này đó, là trong tâm hồn đắc tịnh nhưng mà không bao giờ vướng bận ở đâu một cái nào đắc tịnh, hiểu không? Không vướng bận, không rõ là về cái chữ ở trong chữ ngon với chữ phạm thành ra khó chịu. Nghĩa là không có vướng bận, không có bị ràng buộc, không có bị câu thúc, không có bị mà nó làm cho nó phải lưu tâm tới cái vấn đề đó nữa, cho nên gọi là không rõ ràng. Dẫn pháp không cùng tận để nó tiến nữa, dẫn pháp đây là để nó tiến nữa, dẫn là nó hướng dẫn pháp và nó đi lên, chứ không phải tới đây thôi đâu mà phải lên nữa. Mãi trung học nó lên đại học liền, đừng có để nó duy danh liền, không để nó mất hết năm. Thì kiểu như dẫn pháp lên không cùng tận, thân tâm kinh an đó, thân và tâm càng ngày nó con người nó khỏe, hoàn thành được vui tịch diệt. Giờ phút nào cũng an vui, cho đến trong giấc ngủ cũng an vui, đi đứng nằm ngồi rất an vui, không có cái gì chướng ngại hết. Đó kêu là vô lượng tịnh. Bực như thế thì gọi là trời vô lượng tịnh. Được như vậy thì về bắt đầu vô lượng tịnh. Ba là biến tịnh thiên. Biến thân tâm cùng pháp giới. Bây giờ thân tâm không còn trụ trước một chỗ nào hết, tam thiên đại thiên thế giới thân tâm mình chỗ nào cũng đều còn. Tất nhiên là ý muốn nói cái gì, không chấp trước một cảnh giới nào hết. Văn sinh kiến sắc cái thiệu tầm thường, nghe tiếng thấy sắc, đó tất cả trong cảnh vật quan nhập của mình. Không có cái gì đáng lưu tâm, tất cả đều tròn sạch, tất cả đều tròn sạch, hoàn thành được đức độ thanh tịnh, thắng thác hiện tiền. Thắng thác hiện tiền số 2 mà trong này đánh cái số gì đó chị cô mấy, số 2 là thắng thác hiện tiền. Phải giải nè, là những cái vui hữu lậu, tức là cái vui đầu đó, vui mà vui từ ra nước mắt đó kêu là vui hữu lậu. Vui lắm nhưng mà sau cái từ đầu thì nước mắt càng vui, thấy không? Thì những vui hữu lậu đến đây đã còn tạm hết rồi, cho nên thường thường cái vui của những người mà siêu xuất thế gian á, cái vui thản nhiên, cái vui nhiều lắm á là cái lượng vi tiếu như Đức Phật là miễn nhận từ chút thôi, chứ còn không có cười lớn. Cười lớn qua chừng này, càng cười lớn chừng này là càng khóc rống lên chừng này. Nó khổ đầu chứ, nó khổ lắm, ngược hết rồi thương hết. Đến đây đã trùng tầm, tự mình giác ngộ thù thắng đáng nương. Tự mình giác ngộ không cần không thầy chỉ dạy, thù thắng đáng nương. Cho nên nói rằng thắng thác hiện tượng, thắng thác hiện tượng là tôi giải cái danh từ đó. Bây giờ tiếp tục thanh thắng phát hiện được, trở về nguồn vui tịch diệt. Trở về nguồn vui tịch diệt tức là nguồn vui của chân tâm, không có cái nguồn vui nào mà qua được. Bực như thế đó gọi là trời biến tịnh.
nghĩa là cái thanh tịnh mà khắp cả pháp giới dương nó gọi là cái tịnh thiên.
Cái này tu mà tu mấy cái cảnh này cũng phải là dễ, khó mà không phải dễ.
Thông kết tam thiền này anh em, ba bậc thắng lưu này đầy đủ sự tùy thuận vĩ đại, tùy thuận chúng sanh một cách vĩ đại, thân tâm được yên ổn, đặng vui vô lượng, mặc dù chưa được đại định chân chánh, nhưng trong tâm đã hoàn toàn yên ổn, hoan hỷ đầy đủ, chung gọi là tam thiền thiên, đó gọi là tam thiền thiên. Bây giờ đây tới tứ thiền cũng có bốn, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tam bát, không, tứ tứ nhé. Tứ và cái này 18, nhất cuộc là 16, cuộc bảy 18, 16 và trong này nó 18 bởi vì cả hai cõi nó sau. Tứ thiền có bốn, một là phước sanh thiên, phước đây là không phải cái phước hữu lậu tầm thường nặng nề như cõi này đâu, mà phước này là ở trong sự tu thiền mà có phước hiện ra, chứ không phải đem của vật chất bố thí làm phước như ở thế gian mà đại đồng. Hai chữ phước nó khác nghĩa nhau, hiểu không? Cái chữ làm phước á, mà có sanh ra phước đức á, là mình ví dụ mình bố thí, mình giúp người nghèo đói, mình làm việc xã hội cho cái phước, cái phước tặng trường, cái phước nó khác. Còn cái phước này là ở trong giờ ngồi thiền mà tu hành đúng ngồi thiền đúng thì cái phước nó hiện thì không phải cần coi như là đem cái vật chất ra mà bố thí mới là có phước. Cái phước khác của thế gian anh em lại nữa, cho người thân tâm không bị bức não, như hạng người nào thân tâm không bị bức não, nhân khổ đã chấm dứt. Cái nhân khổ bây giờ không còn, vui không được thường còn, hiểu không? Tức là cái vui của thế gian á bây giờ chấm dứt rồi, cái vui mà sau cái vui là cái khổ nó thêm bên. Nhân tác nhất vì sống lạc bất tri lạc sự khổ nhân, không biết một cái giờ phút cái sự an vui nó đưa đến, nhưng mà chính cái vui đó là cái nhân khổ ở đây chấm dứt rồi, không còn vui đó nữa. Vui không được thường còn cái vui đâu, kêu là chấm dứt. Tìm cái phước, cái vui ở trong cái thường còn không biết. Lâu xa sanh ra ngoại diệt, lâu xa chứ không phải lâu lâu, lâu lâu xa sanh ra ngoại diệt, tất nhiên là từ từ thêm nữa, nó đi về chi tiết nữa thì ngoại diệt, tức là diệt hết, diệt hết, quay diệt là diệt hết. Hai tâm khổ vui đồng thời đều bỏ, thấy không? Cái khổ bỏ đã đành, nhưng mà cái vui của thế gian cũng tại thải tham vậy thì còn gì nữa? Cái khổ mình bỏ đã đành mà cái vui cũng bỏ là sao? Cái khổ bỏ đã đành nhưng mà cái vui cũng vậy thì còn gì nữa? Đúng. Thành thử ra tập làm sao đừng có quá khổ mà cũng đừng có quá vui, tâm tánh thản nhiên. Ý muốn nói cái gì? Giả sử ngày nay được 200 quan mới vào, ví dụ như thế, tâm thành thản nhiên. Nhưng vua đó là Phật do công nhân thời gian trước đã làm gì, hay là do cái phước là trước đã làm cái gì, cho nên bây giờ có những người vô tình cỡ tham quan đưa lên mũi người, có người một trăm ngàn đó đưa lên mũi người, thì cái đó đó tỷ là tỷ cái đó đó, thấy thẳng chưa? Mà giả sử ngày hôm nay ngược lại, giả sử ngày hôm nay mà nó ra hết 100.000 quan đi nữa, phải vậy không? Người đó là người ngon lành đó, người đó là tầm sầu đó,
con mới có mất từng dài chục ngàn thắp lên khóc mới tiêu điện thoại xuống phương tiện hãy biết chị nào quen với huynh nào quen mặt chúng nó để mà sao tại sao mình không biết an ủi mình để nhờ ta ở ngoài an ủi anh yếu đấy anh yếu anh yếu mà khi tiền vô nhiều là không mất tiêu để vui mình ổn rồi không mất tiêu quá kêu cái động nó kỳ lắm bởi vì nó có nhiều cái chuyện nó kỳ cho chúng sanh lắm mà hết rễ trong này thì lại nó cứ trong ngực nó đắm ngoài là ngủ được ăn không muốn ăn nữa bị nó vô có tiền nhiều quá không biết làm gì đây ở anh cộn đó cộn mình hay biết nhất nè nhiều cái ngẫu lắm bởi vì đó giờ này có chỗ nào nữa đó à, đồng thời điều bỏ hai tâm khổ vui đồng thời điều bỏ tướng thô trọng chấm dứt những cái tướng thô trọng chấm dứt là sao cái tướng mà mình thấy tỏ ra buồn chấm dứt thì ra vui không biết gì có thật rồi cái tướng tỏ ra vui cũng chấm dứt thẳng người cứ thẳng nhiên nhưng mà cái thẳng nhiên là phải khéo mà không khéo cứ lần đi cũng mệt đó nghe chứ thẳng không biết nữa tu theo cái đạo gì mà kỳ như thấy hôm trước thấy ông cùng đường cùng chung giờ ông nói ông tu theo cái đạo gì mà ông làm liền quánh ông đi giờ ông đứng được thiền não nữa trên hạ người ta phải hủy chuyện phải hủy chuyện chứ chúng ta khó lắm nhưng mà dễ nào mà chính vì cái hủy chuyện đó mà không tức thời tức thế là cả một vấn đề tu hành người tu ở chỗ này không phải dễ bởi vì muốn độ cho ba tấm bá nhân ba tấm người tới chùa rất nghiêm thì nhà sư người ta nghiêm thấy gì không như là sao máu bước vô tới chùa là bọn thay bật bọn nó càng rồi thấy chủ rồi nữa chứ lên là đánh lễ từ bên ngoài đánh lễ vô mới tới cổng chùa thôi là đã rồi đã la đã réo tên réo họ rồi thầy ơi là thầy thì bây giờ nếu là một cái vị thạc sư đó mà quá nghiêm đi thấy không nếu là quá đi thì không bao giờ đổ lên được sẽ bỏ đi luôn cho nên đức quan thế âm hiện ba mai ứng tâm những cái tâm gia này một vị đại tướng tới ngoại đạo là mình phải tỏ ra giảng đạo giống như một vị đại tướng gì nữa đây đủ thứ chuyện có đến 5 giờ là cả quý vị rồi rồi thành ra cái đó nó khó đó ra độ chúng sanh ra giúp đời ngay bây giờ tôi nói thẳng trực tiếp kêu là tâm lý bây giờ quý vị nhìn có 5-6 người bạn thân mỗi người bạn thân đều khác tâm nhau mà nếu như mình đem cái đối xử với cái tánh của người bạn thân này mà qua đối xử với cái tánh của người bạn thân khác khó chịu thì không bao giờ thân mật mà làm quen đâu một lúc là khó lắm Phật ra đời các vị Bồ Tát ra đời các vị tái thế ra độ sanh á vẫn bị dắt phải như thường nghĩa là 10 trường hợp mà mình dắt phải 1-2 trường hợp đó là cũng thù thắng lắm rồi sợ 10 trường hợp độ sanh mà mình dắt phải hết 8-9 chỉ độ được 1-2 người là người đang không được tiếp lắm thì cái trong đoạn này nói nó cũng vậy đó tướng thô trọng chấm dứt phước tịnh tính tịnh phước sanh ra thể cái tướng thô trọng chấm dứt thì cái tính cái tánh tịnh tịnh phước càng ngày càng sanh ra một cách hay lắm một cách màu nhiệm một cách đặc biệt lắm bậc như thế thì gọi là trời phước sanh cái phước là như vậy đó thấy không cái phước nghĩa là mình diệt hết cái thô trọng đầu tự như cái phước nó mới sanh còn cái phước mà hiện bây giờ mình làm giàu làm có ở trong cái thanh lão mệnh tử thì cái phước nó chưa phải là cái phước của trời đó là cái phước của con người nó có được lớn nếu vậy đó đừng cái đem hai kiểu phước mà so sánh giống nhau hai là phước ái thiên tâm hỷ xã là chịu câu hỏi đó tâm hỷ xã tròn đầy dung thông tâm lúc nào cũng hỷ xã bởi vì có xã là mới hỷ xã là bỏ hỷ đã vui cái gì mà mình mất có bỏ qua thì cái chuyện đó mới Còn cái chuyện mà cứ để trong tâm kim bút hoài á thì giàu có bạc vạn đi nữa cũng không bao giờ. Nhớ gì đó. Cái gì nói trước là phải thì chẳng nói trước là họ. Nên tập cái tánh nó không lâu. Không thân đậu với cái tánh mà khó chịu cũng sẽ hiểu được. Con người mà dễ dãi thôi, con người nó thấy chẳng tí à. Con người mà còn con người mà thắc mắc khó chịu lắm, cái này cũng chấp, cái kia cũng trách móc rồi đủ nhìn á. Con người nó có thuốc bổ uống được nhiều cũng vậy. Vui không được thượng mệnh, tâm hỷ xã tròn đầy dung thông, một cách cao thượng, hiểu biết một cách tội vật cho thắng giải cho mình là vậy. Không phải thắng giải là thắng giải của mình, gọi là đi từ đào thoát thì là không phải để mình thắng giải là thôi. Hiểu một biết một cách không thắng, không còn cái gì gọi là chứ là tầm thường nữa.
Cho nó đúng, không phải dùng công những ảo đó đâu, dùng cả những